Thân đỡ kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, cơn đại dịch Corona COVID-19 đã làm cho chúng ta vắng mặt trong đền thánh của Chúa rất nhiều tuần lễ. Và Chủ nhật mà chúng ta trở lại nhóm đầu tiên là Chủ nhật 7 tháng 6 năm 2020. Và ngày 7 tháng 6 là ngày lễ của các bà mẹ. Đáng lẽ tôi có sứ điệp đặc biệt cho hội thánh về các bà mẹ để chúng ta noi gương học tập và cho xứng đáng trở thành những người hữu dụng cho nhà Chúa. Nhưng ban chấp hành hội thánh đã họp lại trước đó thì đề nghị là dùng những ngày đầu tiên sau những ngày ngăn cách trở lại thì chúng ta có những đề tài về sự biết ơn, cảm ơn Chúa về ngày gìn giữ chúng ta bình an. Ngài đã cho chúng ta sống giữa những cơn dịch bệnh được sự bảo vệ của Ngài, cho nên chúng ta không có sứ điệp cho các bà mẹ. Và trong khi đó thì ban chấp hành hội thánh đề nghị ngày Chủ nhật này là ngày lễ của người cha, như thường lệ của hội thánh chúng ta, thì chúng ta dành ngày lễ này để làm ngày lễ cha mẹ, tức là để cho cha mẹ biết vai trò của mình và con cái nhớ ơn cha mẹ của mình, để rồi hiếu kính cha mẹ của mình ở trong Chúa, cho gia đình của những con của Chúa được phước hạnh dư dật. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay là ngày lễ của các người cha ở tại Pháp này cũng như ở tại Hoa Kỳ, ở các nơi. Và chúng ta dành thời giờ này ở trong hội thánh Chúa tại đây để chúng ta dự ngày lễ cha mẹ như những năm chúng ta đã làm. Tôi đã giảng rất là nhiều bài về lễ cha, lễ mẹ, cha và mẹ. Từ những năm 1975 khi tôi đến Pháp này xây dựng hội thánh. Và có nhiều bài giảng về cha mẹ lắm ở trong Kinh Thánh. Nhưng tôi ngạc nhiên khi tôi suy gẫm khúc Kinh Thánh này, tôi nhớ rằng chưa bao giờ giảng về cha mẹ của Môi-se. Vì vậy hôm nay tôi dành đặc biệt để chia sẻ cho quý ông bà anh chị em về cha mẹ của Môi-se là người thế nào. Ở trong suốt Ê-dô tô ký đoạn thứ 2 câu 1 đến câu 10, chúng ta đọc thấy về người mẹ của Môi-se vô kê bếp. Những người cha thì chỉ nói phớt qua câu đầu một ít mà thôi, mà không nói nhiều về người cha. Và nếu đọc Kinh Thánh này, quý bạn cha em cũng không biết cha của Môi-se tên gì. Nếu quý bạn cha em đọc tới những đoạn sau đó, câu đoạn 6 chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ biết tên. Cha của Môi-se tên là Amram. Ông là dòng dõi của ông Lê-vi, mà vua Cây-bếp là con gái của Lê-vi. Amram là con của Kê-hát, là cháu của Lê-vi. Nói như vậy thì quý bạn cho em hiểu như thế nào không? Amram đi cưới vô cây bếp là cô của mình làm vợ. Cái tên của ông có nghĩa là làm cho cao hơn. Và có lẽ từ mà đứa cháu mà lấy người cô làm vợ thì có lẽ cái tên của ông làm cho ông cao hơn cái chức vị lúc bấy giờ. Ông là người cha của Miriam, Aaron và cả Môi-se. Lịch sử của ông thì tới đó mà thôi. Chúng ta không tìm được điều gì hơn. Những khúc Kinh Thánh mà chúng ta có thể nghiên cứu về ông là Dân Số Ký đoạn 26 câu 59, Sử Ký thứ nhất đoạn 6 câu 3, đoạn 23 câu 13, và cũng như là Xuất Ký đoạn 6 câu 18, Dân Số Ký đoạn 3 câu 19, vân vân. Bao nhiêu đó mà nói tên của ông cũng như lai lịch của ông một chút mà thôi. Nhưng ở trong những truyền thuyết, có một truyền thuyết nói về tên ông. Sau khi cưới vô cây bếp làm vợ, ông là người và cả với vợ của mình đều sanh ra trong xứ Diệp Tô. Sanh đứa con gái đầu tiên không vấn đề gì, và lấy làm lạ là si sanh A-rôn thì cũng không có vấn đề gì. Chúng ta thấy cũng là yên lặng, không có cái gì xảy ra. Và các nhà nghiên cứu nói rằng có thể là khi sanh A-rôn, Pharaoh chưa ký xác lệnh là phải giết những đứa con trẻ người Israel là con trai đó, phải bóp bà mụ phải chết, bóp mụ phải chết, hoặc là quăng xuống sông, xuống suối cho chết. Có lẽ luật chưa ra, cho nên A-rôn không có vấn đề gì cả trong gia đình này. Nhưng đến khi Môi-se sanh ra thì mới có vấn đề. Vì vậy khi sắc lệnh của Pharaoh ban ra, kể từ đây những gia đình của người Israel sanh con gái thì cho sống, và nếu mà sanh con trai buộc các bà mụ phải bóp mũi mà cho chết đi, hoặc là đem quăng xuống sông cho chết. Nghe lệnh ấy, sắc lệnh ấy, Amram sợ quá. Đây là truyền thuyết thôi, nghe quý bạn, chứ không phải là có ghi ở trong Kinh Thánh. Amram sợ quá thì mới đuổi vợ mình đi, bởi vì nếu mà còn sống chung thì rủi sanh đứa con trai thì không chịu nổi con trai của mình bị bóp mũi mà chết, hoặc là quăng xuống sông mà chết. Ngay cả bà vợ mà sanh con của mình mà quăng xuống sông cho chết thì bà vợ nào sống không nổi. Vì lý do đó mà ông đuổi vợ đi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn mà thôi thì Miriam đứa con gái lớn đến nói với cha mình: cha ơi, tại sao mà cha làm điều kỳ cục vậy? Cha không còn tin cậy Đức Giê-hô-va sao mà cha không ở với mẹ? Và nghe lời đó thì Abraham ăn năn hối hận, vì biết rằng mình không còn tin cậy Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ ông ăn năn, ông đem vợ mình về ở chung, và sau đó thì hoài thai, bà có thai và sanh ra Môi-se. Như chúng ta thấy cuộc đời của Amram ở trong gia đình thì chúng ta thấy rằng thật là trầm lặng, yên lặng, không có gì xảy ra mà không thấy cái gì nói tới ông cả. Thấy cuộc đời của ông là một đời sống thầm lặng ở trong gia đình. Rồi hơn nữa thì ông là người Israel bị đứng ở trong hạng phu tù, phải làm việc cực khổ hàng ngày, làm gạch, phải làm cực nhọc lắm mới có tiền để nuôi gia đình. Ông là người thầm lặng để mà làm việc nuôi gia đình. Kinh Thánh không nói gì hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng Kinh Thánh nói nhiều về bà mẹ của Môi-se. Mẹ của Môi-se tức là bà Giô-ke-bét. Bà cũng thuộc về dòng Lê-vi và con của Lê-vi. Dù bà trong hôn nhân có sự thất bại, đi sai luật lệ của Đức Chúa Trời, lấy cháu của mình làm chồng, nhưng bà là người lại thành công trong việc gia đình và nuôi nấng Môi-se. Trước tiên chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy bà Giô-ke-bét mẹ của Môi-se là một người can đảm bảo vệ con trai của mình. Luật lệ khi sinh ra con trai thì các bà mụ phải bóp mũi mà chết. Chúng ta không biết là khi mà sanh ra bà có can thiệp với bà mụ không, nhưng mà con của bà không có chết. Và luật lệ không chết bằng cách đó thì khi đem về gia đình thì cũng phải bị bắt quăng xuống sông cho ngọt thở mà chết đi. Luật như vậy thưa quý bạn cho em. Và vì vậy mà bà đem con của mình về nhà giấu kín, nuôi kín trong 3 tháng trời thưa quý bà anh chị em. Và khi đứa con trong 3 tháng thì không còn có thể giấu được nữa, thế nào cũng bị lộ. Những người Egypto đi qua đi lại hoặc là gần đó thì thấy như vậy thì thế nào cũng tố cáo. Hoặc là những quân lính của Pharaoh đi tuần tra mà nghe tiếng con trẻ khóc mà vào trong nhà mà gặp đứa con trai 3 tháng như vậy thì thế nào cũng bị bắt mà quăng xuống sông cho chết. Và đặc biệt là hai vợ chồng này, cả gia đình này cũng bị liên lụy, có thể bị tù tội. Và nặng hơn nữa vì giấu con của mình đó, có thể khi bị tử hình nữa. Trước hoàn cảnh đó, bà Jochebed mẹ của Môsê như thế nào thưa quý bạn chăm? Abraham là cha thầm lặng, chúng ta không biết gì cả. Bà trở thành một người can đảm, bảo vệ con, giấu con mình, nuôi con của mình. Và có thể bà dám nói như ở trong Kinh Thánh bà Ê-xê-tê đó nói rằng: tôi chết, tôi sẵn sàng chết. Bà có thể nói rằng bây giờ tôi nuôi con của tôi, giờ mà phát hiện ra tôi phải bị chết, tôi sẵn sàng chết. Bà can đảm bảo vệ con của mình cho đến cùng thưa quý bạn chứ. Bà không đem quăng đi sông, bà không nên bỏ ở đâu. Ở Việt Nam khi người ta có thai, có khi người ta dám phá thai, giết con mình ở trong bụng. Và chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy có nhiều người mà sanh con của mình rồi đem bỏ ra bụi tre, rồi đó kiến cắn đứa hài nhi, có khi đem bỏ trước cửa chùa, có khi bỏ vô nhà cầu nữa thưa quý bà anh chị em. Những người cha người mẹ mà không kính sợ Chúa thì họ làm đủ thứ. Nhưng bà Jochebed này là một người mẹ hiếu kính, mẹ kính sợ Đức Chúa Trời. Bà yêu mến con của mình, bà bảo vệ, bà che chở, bà quyết tâm để giữ con của mình, dầu có chết cũng sẵn sàng chết. Tức là bà can đảm bảo vệ con mình, phải không thưa quý bà anh chị em? Gần đây khi có cơn động đất lớn ở tại Nhật Bản, quý bà anh chị em đọc báo chí thấy khi các ngôi nhà người ta ở sụp đổ hết, những đội cứu hộ tràn tới để mà tìm người nào sống để cứu ra khỏi đống hoang tàn. Rồi đội cứu hộ họ tới, họ thấy một cái ngôi nhà bị sụp đổ. Họ vào, họ nhìn qua cái khe của cái những bức tường đó thì thấy có một xác người như là quỳ xuống cầu nguyện, hai tay đưa phía trước, rồi đầu cúi xuống, lưng cong lên, và ở dưới bụng dường như là có cái gì đó. Người cứu hộ này ráng mà cãi ra mà thò tay để rờ tới để coi người đàn bà này còn sống hay chết, nhưng mà thấy yên tĩnh lạnh ngắt và biết bà đã chết rồi, anh ta bỏ đi qua nhà khác. Nhưng mà khi qua nhà khác rồi, anh không yên tâm, anh làm như có cái gì mà thúc đẩy anh muốn trở lại để xem cái người đó tại sao mà nằm cong lưng như vậy. Rồi anh tới, anh cãi rộng hơn, thò tay xuống thì lạ lùng lắm, ở dưới cái bụng của bà đó có một đứa con còn ngoe ngoẩy còn sống. Ô, anh hô lên và mọi người tràn tới cãi và đem đứa trẻ ra. Khi đem đứa trẻ ra thì bà bọc vào trong cái tấm mền, và trong tấm mền đó lại có còn rớt lại một cái điện thoại cầm tay thưa quý bạn chứ. Và trong điện thoại cầm tay người ta mở ra thì có một lời nhắn của bà trước khi chết. Bà nói rằng: con ơi, nếu mà con còn sống được thì hãy nhớ rằng mẹ yêu thương con vô cùng. Người ta truyền cái điện thoại này ra và ai nấy đều ứa nước mắt vì tình thương của người mẹ này cong lưng chống đỡ để cứu đứa con của mình nằm ở dưới cái bụng của mình thưa quý bà anh chị. Can đảm sẵn sàng chết vì con. Jochebed là mẹ của Môsê, một người mẹ can đảm bảo vệ con thưa quý bà anh chị em, dầu lệnh phải quăng xuống sông cho chết, nhưng mà bà sẵn sàng bảo vệ con, sẵn sàng chết cho con. Bà can đảm như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Ngoài sự can đảm của bà để cứu con trong cái hoàn cảnh có sắc lệnh Pharaoh như vậy, nhưng có một điều mà chúng ta học nơi người mẹ của Môsê, bà Jochebed này là gì? Tức là đang khi bà bảo vệ con của mình, giấu con của mình đó, thì bà cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho bà, để bà có một cái kế hoạch làm sao để cứu con mình khỏi chết. Và đây là một vấn đề mà cần phải ngồi suy nghĩ kỹ càng lắm, thưa quý bà anh chị em. Bà suy nghĩ bây giờ mình phải quăng con mình xuống sông cho chết vì không cứu được nữa. Tại sao mình không theo lệnh mà quăng con mình xuống sông mà con mình vẫn sống? Bà suy nghĩ tới là một cái rương mây. Rương mây rồi tét chai lại để cho kính không có bị nước vào. Rồi trong cái rương mây đó có nắp đậy và có chỗ để thở. Bà đặt mền ở dưới đó mà để con của mình ở trong cái mền đó, rồi thì quăng xuống sông mà thả trôi sông. Bà suy nghĩ bây giờ thả trôi sông, nó trôi ra rồi rủi nó lọt vào ra ngoài biển, hoặc là không ai vớt thì nó chết sao? Thì bà nghiên cứu nữa, thưa quý bà, cho em tìm mọi cái kế hoạch để mà cứu con mình. Kế hoạch gì? Bà thấy theo sông, nên ở trước cung điện thấy, thường thấy người, tức là công chúa dẫn các tùy tùng của mình đi vui chơi và tắm ở dưới sông đó. Bà nghiên cứu rất kỹ, dẫn con gái của mình là Miriam đi tới đi lui để nghiên cứu là trong tuần lễ ngày nào mà công chúa các tùy tùng đi tắm sông, để bà tìm cách mà đem cái rương đó để gần. Rồi bà nghiên cứu kỹ hơn nữa thì gần cái chỗ mà tắm đó thì lại có một cái bãi sậy, sậy nó mọc lên tùm. Ô bà mừng lắm, bây giờ kế hoạch của bà nói với con gái mình rằng bây giờ kế hoạch tốt rồi. Làm sao đem cái rương này mà để cái trong đám sậy đó, để nước không có đẩy tới đẩy lui mà trôi mất. Để rồi công chúa và các tùy tùng đó, các tùy nữ đó mà xuống tắm thì thấy cái rương rồi rớt lên, có thể cứu con của mình được. Và bàn với đứa con gái của mình tỉ mỉ lắm, rồi bắt đầu có kế hoạch. Đúng với ngày bà biết rằng công chúa và các tỳ nữ đi tắm sông và vui chơi, sáng rất là sớm, chưa ai thức cả, bà và đứa con gái của mình đem cái rương mây đó đặt ở trong cái đám lau sậy. Rồi bà trở về, sai đứa con gái mình cứ đứng xa xa mà nhìn coi có ai vớt không. Quả nhiên công chúa tới tắm, và các tỳ nữ đi chung quanh đó và nghe tiếng con trẻ khóc thì nói rằng: công chúa ơi, có cái gì lạ quá mà có tiếng con trẻ? Công chúa nói rằng: vớt nó lên coi. Rồi mấy tỳ nữ đó vớt, đem cái rương tới cho công chúa. Công chúa mở ra thấy một đứa trẻ như Kinh Thánh nói là 3 tháng tuổi nằm ở đó khóc, có lẽ là khát sữa lắm. Miriam thấy như vậy thì chạy về nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con của mẹ được cứu rồi. Hỏi ai vớt? Nói rằng: công chúa vớt lên rồi, và con của mẹ khóc lớn lắm. Rồi Miriam chạy tới rất là nhanh gần công chúa và nói rằng: công chúa ơi, em trẻ này chắc là khát sữa lắm, nó khóc lắm. Bây giờ công chúa phải đi tìm một cái người vú, người mẹ nào đó có sữa để cho nó bú. Công chúa nói rằng: bây giờ ngươi có biết có người mẹ nào có sữa cho con bú không? Miriam nói rằng: biết, tôi biết. Công chúa nói rằng: chạy mau đi, mời người đó lại đây để cho con trẻ bú. Và chạy về lần nữa và đem mẹ của mình tới, và mẹ cho con bú, nó nín. Và con trẻ này được sống, vui mừng lắm thưa quý bạn. Không có gì vui mừng bằng con mình kể như là chết mà bây giờ lại sống. Cả gia đình vui mừng lắm thưa quý bà anh chị em. Nếu quý bà anh chị em đọc ở trong Luca đoạn thứ 15, khi người cha có một đứa con trai út mà đi lưu lạc quan đàn trở về, ông mừng cỡ nào thì bà mẹ của Môi-se mừng hơn nữa thưa quý bà anh chị em. Ông cha này mừng lắm, sai đệ tớ đem áo tốt mặc lại cho con, rồi đeo nhẫn vào nó, mang giày vào chân của nó, rồi truyền lệnh là bắt bò mập làm thịt để đãi tất cả mọi người ăn mừng vì con ta đã mất bây giờ đã còn, con ta đã chết bây giờ lại sống. Và người mẹ này khi mà nghe tin đó rồi mừng lắm phải không thưa quý bạn chứ? Không có gì mừng bằng mà con của mình đáng phải quăng sống cho chết mà bây giờ được công chúa viết lên, và bây giờ mình đã thấy con của mình sống ở trong tay của công chúa Pharaoh. Mừng lắm hay không thưa quý ông bạn? Bà có kế hoạch và kế hoạch thành công. Kế hoạch cứu con mình khỏi chết đã thành công phải không thưa quý ông bạn chứ? Mừng lắm. Và khi tôi suy gẫm đến điều này, tôi nghĩ đến gia đình của chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được nghe tin lành cứu rỗi của Chúa, của Thế Giê-xu. Chúng ta đã ăn năn tội mình, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và Kinh Thánh nói rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Và chúng ta nhận được sự sống đời đời, chúng ta được cứu sống. Nhưng nếu trong gia đình của tôi và quý ông bà anh chị em còn có những đứa con nào chưa tin Chúa, nó còn đang đi trong con đường lầm lạc và xa cách sự sống của Đức Chúa Trời, thì thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày lễ này Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi cũng như nhắc nhở quý ông bà anh chị em, hãy cầu nguyện suy nghĩ để làm sao tìm kế hoạch cứu con của mình để cho nó không bị hư mất đời đời trong hồ lửa vực sâu, nó sẽ được cứu rồi. Có bao giờ quý ông bà anh chị em suy nghĩ và tìm kế hoạch cứu con mình là những đứa chưa tin Chúa hay không? Đôi lúc chúng ta lo cho chính mình mà không lo cho con của mình. Mình được cứu rồi mà mình không có tìm kế hoạch cứu con mình. Bà vô cái bếp biết rằng con của mình thế nào cũng bị quăng sống mà chết. Bà đã tìm kế hoạch để cứu được con mình thưa quý ông bà anh chị em. Có biết bao nhiêu người có con cái mà còn lầm lạc xa cách Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em được nhắc nhở trong câu chuyện này. Hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình có kế hoạch làm sao cứu được con mình. Nếu chúng ta lo đi cứu những kẻ khác mà quên con của mình thì sao? Thật là không đẹp lòng Đức Chúa Trời phải không thưa quý bà anh chị em? Chúng ta hãy tìm cách để cứu con mình. Bà vô cây bếp để lại cho tôi và quý bà anh chị em một gương quý báu đó mà những người cha người mẹ chúng ta cần học cẩn thận về điều này phải không thưa quý bà anh chị em. Nhưng cái vui mừng lớn nhất của bà vô cây bếp là mẹ của Môi-se là điều gì nữa thưa quý bà anh chị em? Con đáng phải bị chết, mà nếu mà không chết thì phải giấu cực khổ lắm. Mà giấu cực khổ bây giờ phải nuôi, tiền đâu để nuôi, trong cái hoàn cảnh làm nô lệ, làm gạch, làm mắc, làm sai dịch, cực khổ, không có tiền, bị đánh đập nữa, làm sao mà nuôi con. Bây giờ có một đứa con gái, một con trai là Miriam và Aaron, rồi bây giờ còn thêm cái đứa này nữa là Môi-se. Tiền đâu nuôi. Khi bà vô cái bếp chạy đến mà cho con bú, không có tiết lộ danh tánh của mình, công chúa không có biết bà là mẹ ruột. Và khi cho bú xong, đứa con bú no nê ra nên bà vô cái bếp mừng lắm, chờ đợi ý chị của Chúa như thế nào. Công chúa nói rằng, bà ơi, Đứa trẻ này mới 3 tháng tuổi thôi. Chúng tôi không thể đem vào cung điện để nuôi được. Bây giờ bà có thể đem nó về mà nuôi giúp dùm không? Bà Giê-ca-bết mừng lắm trong lòng nhưng mà phải lý luận. Bà nói rằng thưa công chúa làm sao được? Đứa trẻ này là đứa trẻ của Israel. Nó nằm ở trong cái dạng của xác định phải bị quăng xuống sông cho chết. Bây giờ tôi đem về nuôi, người ta khám phá rằng đứa con trai Israel này mà tôi nuôi đây, chắc chắn họ bắt quăng xuống sông mà tôi còn phải bị tù tội nữa vì trái xác định của Pharaoh. Công chúa nói rằng bà đừng có sợ, đừng có sợ, tôi lo hết cho bà. Nếu có gì xảy ra tôi sẽ cứu bà đừng có lo, bà đem về nuôi đi. Bà cứ vô cái bếp mừng lắm phải không thưa quý ông bà chứ? Nhưng bà còn nói thêm nữa, chúng tôi là dân phu tù, làm sao có tiền để nuôi con? Con tôi có 2 đứa mà nuôi còn không nổi, đây bây giờ nuôi đứa nữa tôi nuôi cho được. Công chúa nói rằng bà đừng có lo, tôi sẽ cấp tiền cho bà nuôi con cho tới khôn lớn. Ô cha, bây giờ mẹ của Mô-xe lại là đem con của mình về nuôi thay vì phải quăng nó xuống sông cho chết, mà lại nuôi rồi lại là có người cung cấp tiền bạc để nuôi nó sung sướng không? Đức Chúa Trời đã làm điều kỳ diệu không thưa quý ông bà anh chị em? Khi người mẹ kính sợ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có nhiều phương pháp để giúp đỡ. Bây giờ bà sung sướng, ai đời mà nuôi con mà có người trả lương để nuôi con thưa quý ông bà anh chị em? Vô cái bếp được cái điều đó sung sướng biết bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em. Và khi đứa con khôn lớn, Kinh Thánh nói cũng biết là khôn lớn là tới bao nhiêu tuổi, nhưng nếu mà ở tại các quốc gia Âu Châu này, Việt Nam thì khôn lớn là phải 6 tuổi bắt đầu đi vô học mẫu giáo rồi phải không? Lúc đó thì chắc là 3-4 tuổi thì đi vô học mẫu giáo rồi 6 tuổi mới bắt đầu vô học lớp 1 v.v. Nhưng chúng ta đoán rằng có lẽ là Môi-se lúc bây giờ vào khoảng 3-4 tuổi gì đó hay là hơn một chút. Kinh Thánh nói rằng khôn lớn rồi, đem trả cho cung đình, cho công chúa Pharaoh, và Môi-se được ở trong đền vua mà học hỏi. Kinh Thánh nói rằng học hỏi tất cả những sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông 40 năm ở trong cung điện đó mà học hỏi biết bao nhiêu là sự khôn ngoan thông sáng thưa quý bạn. Rồi sau này Đức Chúa Trời dùng Môi-se qua trở lại Ai Cập, rồi đem dẫn dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập trở về đất hứa. Và Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se, một người đáng phải bị quăng sông chết đó, mà được làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời thưa quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, vì người kính sợ Chúa, người cha mẹ nào kính sợ Chúa thì Đức Chúa Trời có một kế hoạch giúp cho hoàn hảo. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em là những bậc cha mẹ hoàn thành sứ mạng của mình, kính sợ Chúa và yêu con cái của mình, Đức Chúa Trời có kế hoạch để cứu con của mình thưa quý ông bà anh chị em. Và những đứa con cái được cha mẹ hy sinh cả cuộc đời đảm bảo mình trong sự an toàn dầu nguy hiểm, cho chúng ta lớn lên ăn học và trở thành tài, người con đó phải làm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Phải hiếu kính cha mẹ của mình, hãy phụng dưỡng cha mẹ của mình để làm tròn phận sự con cái mà cha mẹ đã đổ ra nhiều sức lực để nuôi mình. Không lâu đây tôi điện thoại cho một người than phiền, nuôi mẹ cực khổ quá, mẹ già lẫm cẩm và bây giờ cực khổ quá không làm gì được hơn. Và tôi khuyên rằng hãy hiếu kính cha mẹ, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta sống lâu. Cha mẹ đã cực khổ khi sanh ra chúng ta, đau đớn là dường nào, cha mẹ đã cho chúng ta bú mớm và nuôi chúng ta lớn rồi nữa, cho chúng ta ăn học, làm việc cực khổ để có tiền, chúng ta ăn học, chúng ta thành tài. Và bây giờ cha mẹ già rồi, cha mẹ cần chúng ta để giúp đỡ cha mẹ mình, tại sao chúng ta lại không nhớ ơn cha mẹ mình sao? Vì vậy trong ngày lễ cha mẹ này, xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em là những con cái nhớ ơn cha mẹ của mình phải hiếu kính, và cha mẹ phải có kế hoạch cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cứu con mình ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự chết mất và được sự sống, như là mẹ của Môi-se đã cứu ông ra khỏi sự chết và đưa vào sự sống và trở thành người hữu dụng cho nhà Chúa nữa. Thưa quý bà anh chị em, có một câu chuyện mà nghe đau lòng lắm. Thưa quý bà anh chị em, có một người thanh niên kia, khi bà mẹ của mình già rồi, anh nghèo lắm, cực khổ, không có tiền để đủ để chăm sóc nuôi mẹ. Rồi anh nghĩ cái cách là bây giờ cõng mẹ của mình đi lên trên núi thật cao, bỏ mẹ mình ở trên núi đó, để cho mẹ mình chết sống thế nào mà rồi trở về. Anh nói với mẹ mình rằng: mẹ ơi, bây giờ bắt đầu ngày mai con sẽ cõng mẹ lên núi để mà coi núi cao vượt nào và chơi vui ở đó. Nhưng mà trong thâm tâm của anh là cõng mẹ bỏ lên trên núi rồi cho chết. Bà mẹ biết ý của con của mình, cho nên khi mà được cõng lên vai, bà mang theo một túi những hột đậu, không biết đậu gì, đậu xanh, đậu đỏ vậy đó. Và khi đứa con mình đi lần lần lên thì bà bắt đầu móc túi bỏ những hột đậu đó dài 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 dài. Khi lên trên núi rồi, cái đứa con nhìn lại thấy mẹ mình rắc hột đậu thì nói là: mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Bà mẹ này nói một câu mà đứa con khóc: con ngốc của mẹ, nếu mẹ không rã những hạt đậu đó rồi lát nữa đây tối con trở về làm sao biết đường nào mà về. Thì con khóc cõng mẹ trở về. Thưa quý bà anh chị em, có biết bao nhiêu người vì sợ cực khổ để nuôi mẹ của mình mà bỏ đi, nhưng người mẹ bao giờ cũng là thương yêu con cái của mình hết lòng, luôn luôn cứu giúp và nâng đỡ con của mình trong mọi sự. Có những câu danh ngôn tôi đọc cho quý bạn cho em: người phụ nữ đẹp là một viên ngọc quý, nhưng người phụ nữ tốt chẳng là một kho, là một phụ nữ tốt là cả một kho tàng. Câu thứ hai nói rằng: mẹ không phải là thiên thần, mẹ không phải là bà tiên, nhưng mẹ có thể cho con tất cả những gì mẹ có. Và câu thứ ba nói rằng: có một người phụ nữ luôn yêu tôi hết cuộc, đến hết cuộc đời này, đó chính là mẹ của tôi. Người mẹ yêu chúng ta nhiều lắm. Đừng than phiền, hãy làm trọn phận sự con cái của mình, hiếu kính cha mẹ của mình. Quý bà anh chị em, đừng quên điều răn của Chúa mà chúng ta đọc: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cầu xin Chúa qua ngày lễ cha mẹ này, xin Chúa cho chúng ta là bậc cha mẹ làm tròn thiên chức Đức Chúa Trời giao phó cho, tìm một kế hoạch hy sinh cho con cái của mình, cứu giúp con cái của mình, nuôi nấng con cái của mình và những người con hết lòng hết dạ hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi trở về già. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý mạnh cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.